Ngược về thời Minh, chương 45, mùa xuân đã đến, góc truyện audio.com, tháng 2 đầu xuân, tiết trời vẫn còn lạnh lẽo cô liêu, nhưng nụ đào đã nở, cỏ cây cũng đã nảy chồi non xanh nhạt. Trên sân đập lúa bằng phẳng sực nức mùi thóc gạo, bọn dịch tốt đã chuyển tất cả lương thực trong kho ra ngoài sân đập chân để trần, tay giơ cào gỗ, xới thóc lên phơi. Tiếp sau đó, Dương Lăng được một phen bận rộn, thấy lương thực đã được trải đều y liền xỏ giày thong thả bước ra khỏi sở dịch. Công việc hiện giờ của y rất nhàn hạ, Thành Kê Minh vừa trải qua trận chiến, ngoại trừ một số thư từ công văn ra thì không phải tiếp nhận nhiệm vụ gì cả. Song ở bên phía Cẩm Y vệ tin tức bí mật lại lui tới như thoi đưa. Theo như tình hình được miêu tả trong các bản tin tình báo, các bộ lạc trên thảo nguyên cũng đang không ngừng phân tranh. Lúc hợp lực tấn công cướp bóc các thành trì gần biên giới Đại Minh, bọn chúng giống như một đám cường đạo kết phường cướp bóc ngầm hẹn phối hợp với nhau. Khi lui về, sẽ lại vì phân chia chiến lợi phẩm không đồng đều mà bắt đầu hiềm khích lẫn nhau. Giữa các bộ lạc Thát Đát và các bộ tộc khác thường xảy ra chuyện đánh giết. Nghe đầu nữ chân, Tây Phiên và một số bộ lạc nhỏ thân đơn thế cô của Thát Đát mặc dù cũng tham gia cướp phá đợt này, nhưng kết quả là nhân mã tổn thất thảm trọng, tài sản được phân chia lại ít nhất. Trải qua trận chiến này cuộc sống bọn họ lại càng thêm gian khổ. Nấu cơm không có nồi sắt, nêm món ăn không có muối, không có lấy cả một bộ quần áo chỉnh tề. Có điều lúc này cỏ đã mọc xanh trên thảo trường, chim oanh bay lượn khắp nơi, những người dân du mục mưu sinh bằng chăn nuôi sắp bắt đầu cuộc sống mới cho nên không còn lo bọn họ tấn công nhà Minh vào mùa này. Mẫn huyện lệnh đã đến Hải Ninh nhậm chức, sắp tới đây Tất Đô Ti cũng phải lên đường trở về Giang Nam. Còn cha con Hàn Lâm vốn là hộ săn bắn trong núi, không có ruộng đất không cần phải trở về. Trong trận chiến vừa qua, dịch tốt Kê Minh tử thương gần 3 phần, đang lúc thiếu người, Dương Lăng bèn thu xếp đưa cha vợ và anh vợ vào làm việc trong sở dịch. Còn cậu em vợ Hàn Mãn Thương, mặc dù chú ta cũng nhao nhao đòi làm dịch tốt nhưng cho dù có khai man tuổi thì cái bộ mặt búng ra sữa của nó cũng quá rành rành, nên đành phải thôi. Dưới nỗ lực của Dương Lăng cùng với sự trợ giúp trấn áp của Vương Chủ Bộ và Hoàng Huyện Thừa, nhìn chung lời đàm tiếu về Dương Dịch Thừa Tuyết Dạ bạn Mỹ nữ tú tài công chánh Nguyệt Nạp Kiều Nương, một lưu truyền trong nha môn đã được khống chế, không lan truyền đến dân thường và quân lính. Một tạm dịch, Dương Dịch Thừa đêm đông cùng Mỹ nữ, ông tú tài riêng đến nạp thiếp sinh. Dương Lăng phải suy nghĩ nhiều như vậy, mối bận tâm về Mã Liên Nhi cũng phai nhạt đi, chuyện cứ thế trôi qua. Ai ngờ, không biết bởi vì hai người cùng tuổi hay vì Mã Liên Nhi là bạn gái duy nhất của Hàn Ấu Nương trong dịch thự mà chuyển đến chưa được mấy hôm, hai người đã đối xử với nhau rất thân thiết. Tuy Mã Liên Nhi tránh mặt không gặp Dương Lăng, song tình thân giữa nàng với Hàn Ấu Nương thì lại càng lúc càng mật thiết. Hai ngày trước Dương Lăng vô tình gặp cô nàng một lần. Mới chỉ hơn một tháng, hai má của nàng đã gầy đi, cằm cũng nhọn hơn, đôi mắt có vẻ to hơn nhưng ánh mắt thì lại ít có thần hơn. Trông thấy vậy, Dương Lăng cũng không biết là nên đau lòng hay nên áy náy. Y chỉ có thể cố hết sức trong khả năng của mình, căn dặn người chiếu cố cho cuộc sống nàng tốt hơn một chút. Mạng sống, góc truyện audio.com, của bản thân y quá ư ngắn ngủi, trong khi Mã Liên Nhi vẫn còn có thể lựa chọn khác với sắc đẹp của nàng ấy, không nghi ngờ gì sẽ có thể tìm được một tấm chồng yêu thương và nuông chiều nàng. Nhận nàng làm thiếp ư, như vậy là quá ích kỷ. Nếu lợi dụng lúc nàng không hay biết về cuộc sống đoản mệnh của mình mà bỉ ổi tiếp nhận nàng, vậy ta yêu nàng hay làm hại nàng? Như vậy là quá bất công cho nàng. Về phần Ấu Nương, y đã suy nghĩ nghiêm túc và đã thông suốt. Từ giây phút y mở mắt ra, Ấu Nương đã được ông trời xếp đặt là người của y. Những ngày qua y đã biết rõ Ấu Nương là một phụ nữ rất truyền thống, rất chất phát. Ngay từ lúc đầu khi còn hoàn toàn lạ lẫm với phu quân, còn chưa có tình cảm gì, nàng đã quyết tâm vì y chọn đời thủ tiết, huống hồ giờ đây tình cảm bọn họ đang nồng nàn sâu đậm như vậy. Lối nghĩ mà ban đầu y cho là đúng tuyệt nhiên không thể thành hiện thực được. Nếu cứ cùng Hàn Ấu Nương sống hết 2 năm với thứ tình cảm nửa như tình thân, nửa như tình yêu này, nhất định y sẽ ôm theo mối hận suốt đời mà bắt đầu kiếp luân hồi mới. Còn Ấu Nương, những gì mình để lại cho nàng sẽ chỉ là nỗi đau thương vô tận và thêm nhiều nhung nhớ. Nếu đã như vậy, thì sao không để cả hai cùng trải qua 2 năm trong ngọt ngào và hạnh phúc? Nếu có thể cho nàng một kết tinh của tình yêu mắt Dương Lăng đã ươn ướt. Làm chồng, làm cha chỉ cần nghĩ một chút, một cảm giác trách nhiệm nặng trĩu và thành tựu đã khiến y kích động không ngừng. Tuy rằng sinh mạng hơi ngắn ngủi, nhưng cuộc sống chung của bọn họ cũng muôn màu muôn vẻ. Nếu lại có thêm một đứa con bé bỏng thì cho dù có mình có mất đi, Ấu Nương vẫn sẽ có chỗ dựa, vẫn có thể dũng cảm sống tiếp. Đứa con của bọn họ vẫn sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nàng. Nhưng mà khi y vừa có cái quyết tâm khiến y kích động không thôi này, lời nói dối đáng chết đó lại trở thành chướng ngại vật. Sẽ phải nói với Ấu Nương thế nào đây? Cho dù Ấu Nương vẫn luôn tuân lời y, nhưng e rằng việc này liên quan đến sống chết của y, tiểu nha đầu cũng khó mà đành lòng để y thắt cổ trong yên bình. Nàng không thuận lòng lên giường, chăng nhẽ y phải giở trò cưỡng gian. Hà, đợi đến khi nào mày đánh thắng được nàng rồi hãy cân nhắc nhé. Dương Lăng gãi cằm cười khổ không thôi. Bản tính y vốn ngả ngớn hoạt bát, nhưng từ khi gặp được Ấu Nương, y lại càng lúc càng trở nên trầm tĩnh và thực tế, quả thật chẳng giống chính mình. Cái cô bé cưng ngây thơ thuần khiết, dịu dàng đáng yêu này thiệt là. Dương Lăng vừa đi vừa nghĩ đến Ấu Nương, khi thì mỉm cười, khi thì lại khẽ nhíu mày. Bên bờ sông nhỏ ngoài phía đông thành, nước sông đã tan hoàn toàn, dòng nước trong veo vui sướng chảy băng băng. Lấy tay dò thử thì thấy nước vẫn lạnh thấu xương, song đã có thể chịu được. Y cảm thấy gần đây thân thể đã săn chắc hơn thấy rõ. Rượu thuốc nhạc phụ đại nhân ngâm cho uống quả là rất tốt, không biết có phải là phương thuốc bí truyền của võ tăng chùa Thiếu Lâm hay không? Khi y hỏi thì nhạc phục cũng không đáp, chỉ bảo rằng rượu này được ngâm bằng thảo dược chân quý trên núi, có công hiệu bồi bổ căn nguyên, cường thân kiện thể. Phải nói, rượu thuốc này đúng là chính hiệu. Lần đầu không biết độ mạnh của thuốc, y uống một hơi ba chung, kết quả là tối hôm đó y quá đỗi dễ chịu luôn, hai bên eo sau nóng hầm hập như đang chườm hai túi nước nóng, thậm chí tinh thần cũng hết sức sung mãn, mãi đến tận nửa đêm. Cốc truyện audio.com, mới ngủ được, bây giờ vào mỗi bữa cơm tối Ấu Nương đều pha cho y một chung, y càng uống càng hứng thú. Một thiếu phụ trẻ tay cầm làn tre nhảy qua những hòn đá trên sông. Trông thấy một người thanh niên đang đứng bên bờ nhìn mình, cô nàng e thẹn lướt qua bên người y, bị ánh mắt sáng rỡ của y ngắm nghía, cô nàng nhất thời không dám xoay bờ eo thon lại. Ánh mắt Dương Lăng dõi theo bóng dáng mềm mại phơi phới tuổi xuân của nàng ta là lướt đi thật xa, đến khi có một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt y mới định thần lại. Y tự tát mình một cái. Chết tiệt, gần đây sao kỳ vậy ta? Sao dạo này thường hay thích ngắm gái đẹp quá ta? Chẳng lẽ xuân đến cả loài người cũng lên cơn động cỡn hay sao? Dương Lăng nhìn vũng nước ở phía trước, không có gì làm nên y đang tính đi kiếm cần câu giết thời gian, đột nhiên nghe một giọng nói trong trẻo đáng yêu. Tướng công, chàng đang chờ bọn thiếp trở về sao? Dương Lăng nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, trông thấy Hàn Ấu Nương và Mã Liên Nhi xinh đẹp dịu dàng đang bước men theo con đường nhỏ từ trong núi đi đến. Tay trái Hàn Ấu Nương khoác chiếc giỏ vuông, tay phải đang đung đưa một cành đỗ quyên rực rỡ, mặt tươi như hoa, xinh xắn như nước suối dưới khe. Mã Liên Nhi đi cạnh y phục trắng hơn tuyết, xinh đẹp thướt tha, cả người không chỗ nào không quyến rũ. Hai người lên núi hái rau dại mới trở về, đột nhiên thấy Dương Lăng đang đứng bên bờ sông. Hàn Ấu Nương vui mừng, hí hừng bước nhanh tới trước nghênh đón. Mã Liên Nhi vừa đuổi theo mấy bước chợt bước chậm lại, ngẫm nghĩ cẩn thận lời của Hàn Ấu Nương. Tướng công, chàng đang chờ, bọn thiếp trở về sao? Những ngày gần đây, Hàn Ấu Nương tỏ ra thân cận với nàng, Mã Liên Nhi cực kỳ thông minh, lẽ nào không thấy được. Nàng chỉ biết Dương Lăng thu xếp để Ấu Nương đến chiếu cố cho mình, nhưng bây giờ càng lúc nàng càng cảm thấy dường như Hàn Ấu Nương đang tỏ ý muốn xúc tiến cho mình và Dương Lăng. Nàng ấy thật sự vui lòng để mình bước vào nhà họ Dương ư. Vừa nghĩ đến khả năng này, chống ngực Mã Liên Nhi không khỏi đập thình thịch. Nàng biết quá rõ vị trí của Ấu Nương trong trái tim của Dương Lăng, nếu như nàng ấy chịu gật đầu, vậy chuyện này sẽ rất có hy vọng. Mình thật là ngốc, nếu trực tiếp đến với tên ngốc Dương Lăng này không được, sao mình lại không nghĩ ra cách lấy lòng Ấu Nương nhỉ? Sau này khi thật sự trở thành tỉ muội rồi, mình cũng phải được nàng ấy cho phép mới có thể gần gũi y. Đã vậy, bây giờ nên đối xử tử tế với nàng ấy mới được. Hàn Ấu Nương lại không phát hiện sơ hở trong lời nói của mình. Nàng nở một nụ cười rực rỡ, chạy đến bên cạnh Dương Lăng, giơ chiếc giỏ lên như thể muốn hiến dâng bảo vật nói. Tướng công, tiếp ngắt được rất nhiều rau dại nè. Chàng xem, nào là nấm tai mèo, rau tề, rau khúc hai. Còn nữa, chàng xem, quả thù lù này to không? Để tiếp rửa rồi chàng nếm thử, ngon lắm đó. Hai, rau tề, tề thái, cỏ tâm giác, địa mễ thái. Tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu. Rau khúc thử khúc thảo thanh minh thảo, tên một loài rau dại, hàng năm cứ tới mùa xuân cây lại xuất hiện, mọc lên khắp nơi, thường hay gặp nhất ở trên các bãi hoang, bờ ruộng, bờ cát ven sông. Rau khúc vừa làm bánh được vừa làm thuốc chữa bệnh rất tốt. Hàn Ấu Nương phấn khởi đặt chiếc giỏ xuống đất chọn quả thù lù to nhất rồi chạy ra bờ sông dừa. Lúc này, Mã Liên Nhi cũng đã, cốc truyện audio.com, đi đến, nhìn Dương Lăng cười một cách thiếu tự nhiên. Dương Lăng nhìn nàng, Mã Liên Nhi toàn thân mặc đồ trắng, cách ăn mặc đã giản dị hơn nhiều so với trước kia. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên khuôn mặt mịn màng thanh tú của nàng, tựa như trong suốt. Trên chiếc eo thon thon khiến người ta hận không thể siết lấy kia, chiếc đai lưng phe phẩy theo gió núi, như thể chỉ khẽ giật nhẹ sẽ lột trần tấm thân ngọc ngà ấy. Khóe miệng Dương Lăng méo sạch, gần đây mình bị sao thế nhỉ? Sao cứ có những suy nghĩ không đứng đắn vậy ta? Không gặp hơn một tháng, Mã Liên Nhi cũng không thay đổi nhiều lắm. Trên môi vương những sợi lông măng nhỏ bé, vẫn là bộ dáng thiếu nữ còn mang vẻ ngây thơ, nhưng cõi lòng từng trải và chín chắn khiến nàng như lột xác, giống như một đóa thực dược mảnh mai, yểu điệu lung linh. Cô ấy đã gầy đi nhiều, y đã cường tráng hơn nhiều. Mã Liên Nhi thật sự giống như ấu nương đã nói, chiếc cằm thon lại, đôi mắt thật to, khuôn mặt trái xoan ấy đã sắp đuổi kịp hình ảnh hồ ly tinh trong phim hoạt hình rồi, vẻ yếu ớt gầy ốm càng tăng thêm phần quyến rũ. Mà Dương Lăng vốn là một kẻ văn nhã, song cái vẻ phong độ của kẻ trí thức ấy lại có phần nho nhã yếu đuối. Hôm nay lưng của y đã thẳng hơn, cặp mắt đã đen và sáng hơn, cặp lông mày cũng đã trở nên khí khái bừng bừng. Hiện tại y mặc một chiếc áo đơn màu xanh, răng trắng môi hồng, mắt sáng như sao, hệt như một chàng công tử phong lưu văn nhã. Gò má vốn tái nhợt cũng hồng hào lên rồi. Vừa nói đến hồng thì đã thấy hồng rồi, rất là hồng. Cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, Dương Lăng thuận tay quẹt qua, không ngờ máu đỏ cả tay. Kém dữ vậy sao? Gần đây y cảm thấy mũi hay bị khô, còn tưởng là do trong nhà đốt giường đất hoặc vì mùa xuân khí hậu khô hanh. Nhưng bây giờ nhìn thấy người ta lại chảy máu mũi, chuyện này coi bộ khó giải thích à? Y lúng túng đưa tay lên mũi giữ chặt, máu vẫn đang chảy, đã tràn qua miệng cho nên y không dám mở miệng. Mã Liên Nhi sợ hãi la lên, Dương đại ca, huynh chảy máu kìa. Bất đắc dĩ Dương Lăng đành đảo mắt ra hiệu đã biết, cái này trông giống như bọn họ đang có bất hòa không thèm nói chuyện với nhau. Vừa ngước mắt lên thấy vậy, Hàn Ấu Nương liền cuống quýt chạy tới hỏi. Chàng bị sao vậy, mau ngửa cổ lên đi. Nói đoạn nàng dùng bàn tay còn ướt vốt trán giúp Dương Lăng. Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, bầu trời thật trong xanh, mây trắng cuộn chung quanh, giống như màn tơ, rằng giặc nhớ đất trời. Đang thầm lặng hỏi ông trời, đột nhiên ai đó nhét một vật mềm mại vào trong tay, y thoáng sờ qua, thì ra là một chiếc khăn nhỏ. Y vội chụp lên mũi, lau máu. Chiếc khăn tay trắng tinh tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Đây không phải là mùi của ấu nương. Mùi hương của ấu nương là một mùi thơm dịu nhàn nhạt như hoa nhài, còn đây là mùi hương cực phẩm cao cấp. Dương Lăng máy động trong lòng, đây là khăn của Liên Nhi, máu đã ngưng chảy, dưới ánh mắt ân cần của hai tiểu mỹ nhân đang lom lom nhìn, Dương Lăng bối rối chạy ra bờ sông rửa mặt. Mã Liên Nhi và Hàn Ấu Nương nhìn y, lại nhìn nhau, rồi chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Mã Liên Nhi cắn môi, hơi chột dạ, hơi buồn cười, lại hơi đắc ý. Cách biệt một tháng, không ngờ vừa gặp lại nhau, y lại có thể xịt máu khi thấy mình. Hàn Ấu Nương nhìn Dương Lăng với vẻ khẩn trương, nhủ thầm. Hỏng rồi, trà nói thứ rượu thuốc dùng nhân sâm, hồ cốt nhung hưu, cầu kỳ để pha chế này dùng để bồi bổ thân thể, xong thuốc quá. Góc truyện audio.com, mạnh gân cốt tướng công lại yếu cho nên phải uống cẩn thận. Nhưng mình thấy tướng công thích uống, nên mỗi ngày rót nhiều thêm một chút, ai ngờ, hư bất thụ bổ, ba thật rồi. Tướng công sẽ không có chuyện gì chứ, bà theo trung y cơ thể con bệnh quá yếu, được bồi bổ mà bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn hoặc xuất hiện di chứng thì gọi là hư bất thụ bổ yếu nên không tiếp thu chất bổ được. Trông thấy ánh mắt Mã Liên Nhi đang liếc nhìn tướng công, Hàn Ấu Nương thầm nghĩ. Đệ không nói cản, quả nhiên Liên Nhi thì có tình ý với tướng công. Lời của tiểu đệ Mãn Thương tố cáo với nàng lại văng vẳng bên tai. Tỷ, đệ nói cho tỷ nghe, khi bọn đệ đến cứu tỷ phu thì thấy y đang cùng với vị tỷ tỷ xinh đẹp ở trong sở dịch, à là Liên Nhi tỷ đang thơm môi đó. Hàn Ấu Nương khẽ thở dài, lại nhớ đến lời dặn của cha. Ấu Nương, chồng có cương thường của chồng, vợ có đức hạnh của vợ, lời thầy dạy con đã quên hết rồi sao? Người vợ ghen tuông sẽ bị ruồng bỏ đó, con thử xem tự cổ chí kim có kết cục tốt nào cho nữ nhân được cưng chiều mà kiêu ngạo không? Luật pháp nhà Minh chúng ta quy định 40 không con mới được nạp thiếp. Nhưng đó là cho bách tính thường dân, không áp dụng được cho kẻ làm quan. Cô ra con rể tiền đồ rộng lớn lắm, con gái à, rất nhiều phụ nữ bản triều chủ động nạp thiếp cho phu quân mình, ai cũng nói bọn họ hiền hậu rộng lượng. Con chớ nên để mang tiếng ghen tuông, sẽ lợi không bằng hại đấy. Chúng ta xuất thân bần hàn, con có thể cưới được ông tú tài này là vì năm xưa ta đã cứu Dương lão ra khỏi miệng cọp cho nên mới có thể kết thông gia với họ. Con là một đứa nhỏ tốt phúc, con hãy xem trong thôn chúng ta, làng trên xóm dưới có ai mà không hâm mộ con. hai con mắt tinh tường này của cha không nhìn lầm người đâu. Cô gia là người phúc hậu, đối đãi với con cũng rất tốt. Chỉ cần con tận tâm hầu hạ chồng, sớm ngày hạ sinh quý tử cho nhà họ Dương, thì cho dù tiểu thư nhà họ Mã của y có xinh đẹp hơn con, thân thế có tốt hơn con, vị trí của con cũng sẽ vẫn vững chắc, không ai có thể chiếm đoạt được. Không được nổi máu ghen tuông. Theo cha nghĩ, nếu cô gia đã thích Mã tiểu thư rồi, chi bằng con chủ động giúp nàng ấy một chút, sau này thành tỉ muội rồi cũng sẽ dễ sống chung hơn, cô gia sẽ càng kính trọng con hơn. Như vậy không tốt cho con sao? Hàn Ấu Nương thầm thở dài một tiếng. Đã làm vợ ai lại không mong muốn chồng mình xuất chúng hơn người chứ? Nhưng có tiền đồ rồi thì lập tức chồng mình sẽ có thêm người khác. Hối giáo phu tế thỏa phong hậu 4, đời người có được thì cũng có mất thôi. 4. Trong câu này chữ mi, mịch viết sai thành chữ tua thỏa, chữ hâu, hầu viết sai thành chữ hâu, hậu. Câu đúng là hối giáo phu tế mịch phong hầu. Câu thơ này trích trong bài Khuê Oán, Vui Doen tạm dịch nỗi oán phòng khuê của Vương Xương Linh thời Thịnh Đường, miêu tả tâm trạng u sầu của người thiếu phụ có chồng đang tham gia chinh chiến. Nguyên văn, Vui Doen, Quang Trang Linh, Vui Trông Sao Phu Bù Chư Châu Chun Di Ninh Chuông Sang Cui Lu, Hú Chiên Mo Tu Yang Liêu Xe Hui Treo Phu Su Mi Phân Hâu, Hán Việt, Khuê Trung Thiếu Phụ Bất Chi Sầu, Xuân Nhật Ngưng Trang Tượng Thúy Lâu, Hốt Kiến Mạch Đầu Dương Liễu Sắc, Hối Giáo Phu Tế Mịch Phong Hầu. Dịch thơ, cô gái phòng the chưa biết sầu, ngày xuân trang điểm dạo lên lầu, đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu, hối để chồng đi kiếm tước hầu, Ngô Tất Tố, ngày xuân trang điểm má hồng, lên, góc truyện audio.com, trời gác thúy, nàng không biết sầu, đường xa kìa liễu xanh màu, xuôi chồng đi giật tước hầu, giải chưa, Vũ Hoàng Trương Cách Chương.